có những niềm riêng làm sao nói hết.
Duy Khang và Nhã Quyên xin gửi lời chào đến với quý vị thính giả vẫn đang theo dõi các chương trình của Radio Sài Gòn Dallas trên làn sóng 1600 AM. Và xin mời quý vị cùng đến với chương trình Có Những Niềm Riêng cùng với nghệ sĩ Bích Ti. Duy Khang xin gửi lời chào đến với Nhã Quyên.
Nhã Quyên chào Duy Khang và xin kính chào quý vị thính giả của đài 1600 AM và xin kính chào cô Bích Ti.
Vâng, cô Bích Ti xin mến chào Duy Khang và xin mến chào Nhã Quyên và cũng xin mến chào tất cả các quý thính giả thân thương của chương trình chúng ta ngày hôm nay. Hôm nay Duy Khang và Nhã Quyên có khỏe không?
Dạ, Nhã Quyên và Duy Khang khỏe thưa cô, còn cô Bích Ti thì như thế nào thưa cô?
Cô thì hôm nay cũng rất là vui và cũng rất là khỏe. Thời tiết bên này thì rất là thích hợp với cái mùa này. Mấy ngày hôm trước thì có trời mưa, có một hai ngày mưa nhẹ nhàng thôi.
Dạ. Đó,
nhưng mà cũng làm cho những cây cỏ bên này nó xanh tươi hẳn lên. Và thời tiết thì rất là dễ chịu. Còn không biết thời tiết bên Dallas bây giờ như thế nào?
Dạ vâng thưa cô, thì đúng là sau cơn mưa trời lại sáng thì nguyên một tuần rồi thì nó cũng mưa suốt ngày thôi. Bầu trời lúc nào cũng xám xịt. Còn bây giờ thì nắng đã lên, rồi gió cũng hơi nhiều, hoa cỏ nó cũng nở, trời trong xanh. Nói chung là ngày hôm nay thời tiết rất là đẹp thưa cô.
Dạ, Nhã Quyên không biết Duy Khang nói sao chứ Nhã Quyên thấy là sau cơn mưa là đường lại ướt chứ không phải là trời lại sáng.
Thì ướt thì dĩ nhiên rồi, nhưng mà tuy nhiên nó ướt thì ướt chứ mình công ăn việc làm của mình thì mình vẫn tiếp tục chứ phải không ạ?
Dạ vâng ạ.
Cái chuyện gì bên này cũng vậy thôi, mình đâu có phải có lo thời trời mưa trời nắng. Rồi có nhiều người họ tin dị đoan nhiều lắm. Chẳng hạn như Bích Ti có người bà chị, bà con á, đi ra đường á là phải coi hướng này, ngày nào cũng vậy đó, xong rồi coi thử có hợp với mình ngày hôm nay đi ra đường làm gì không. Mà trước khi đi đường thì bà dở quân lịch, cái lịch tam tung miếu ra bà coi hôm nay đi hướng nào, xong rồi bà coi cái hôm nay mình có nên làm chuyện này chuyện kia không. Nếu mà lịch nói là cái tuổi mà không hợp á, không nên làm này làm kia thì không có làm.
Dạ, Nhã Quyên còn thấy vài người mà ra đường mà gặp phụ nữ là quay trở lại nhà. Thì nhớ ngày xưa ở Việt Nam có cái ông trong xóm, ông cứ ra đường mà ông gặp phụ nữ ông quay vô nhà. Thì trong xóm nhiều người bước cái điều đó, rồi ông canh cái giờ ông ra, xong mấy bà chạy ra đường đứng.
Coi như là ông không bao giờ ông ra được khỏi nhà đúng không?
Tại sao kỳ ha, người ta bảo ra đường gặp gái đó. Các cụ nói ra đường gặp gái là xui lắm.
Bởi vậy chắc là thấy vậy thôi không ra.
Ai mà ở bên xứ Mỹ này thì ra đường bước lên xe ngay lập tức, thành ra là cũng không gặp ai hết, nhà cửa ta đóng kín mít lại, ít con người ở ngoài đường.
Duy Khang nghĩ cũng vui cô, tại vì hồi nãy cô có đề cập là một người quen của cô đó là đi ra đường phải coi hướng. Thì thật sự ví dụ trong nhà mình đi ra là mình có đủ ba hướng đúng không? Nếu mà thầy bói kêu là, hoặc là ai đó kêu là phải đi cái hướng khác, đi đông tây nam bắc mà đi ngược lại có hướng khác, cái hướng khác là đi ngược vào trong nhà mình đâu còn đi được đâu nữa đúng không ạ?
Đúng như vậy. Mà cái người chị bà con của cô đến nhà cô đó, thấy có cái ống cống đó, hồi cô mua nhà cô đâu có để ý đâu, cái xong rồi có cái cống mà cống nước ở ngoài đường á, nó làm ngay ống cống ngay trước cửa nhà cô đó. Các quý vị nào ghé ngang nhà thì sẽ nhìn thấy ống cống mình mua nhà ban đêm, mình đâu có để ý. Quyết định mua nhà ban đêm, nửa đêm đến mua nhà, không để ý cái ống cống nó cho nước vào trong nhà. Mà thật sự cái nước đó là nước sạch, nước mưa, nước cái gì đó chứ. Yeah. Nước mưa thì nó đổ xuống cái ống cống ngay trước cửa vào nhà đó. Đến khi mà Bích Ti không để ý, đến khi mà mua nhà xong rồi thì bà đến bà xem. Bà đứng ngoài cửa bà nhìn vào bà nói tôi chết rồi, nhà có ống cống ở trước cửa nhà vào.
Nhưng mà người ta nói là tiền vào như nước đó thưa cô.
Đấy yeah. Người ta nói xong rồi bà lúc đầu bà nói một câu vậy, mình cũng giật mình đấy. Ồ đúng rồi đấy, ống cống nước vào nhà nhưng mà đây là nước sạch. Khi một chặp bà nói ở nhưng mà đi được tốt lắm đây em ạ. Nhà đấy tốt lắm, nước tiền vào như nước, giống như chị Khang nói.
Dạ vâng, thưa quý vị.
Nhưng mà tiền vào như nước đâu thì không thấy. Nhưng mà cứ mỗi lần mà trời mưa là nước nó đổ, nó kêu ầm ầm trước cửa nhà.
cứ nghĩ như là mình đang sống ở một cái thác nào đó phải không cô?
Thì bởi vậy đó, thành ra nhưng mà những người tin dị đoan thì cũng có nhiều cái hay. Thật ra Bích Ti cũng tỉnh thẳng cũng một vài cái điểm tin dị đoan, nhưng mà không có đến nỗi tin mới là mù quáng, nhiều cái nó mù quáng lắm.
Dạ vâng, dạ. Đôi khi thì mình tin nhưng mà mình tin theo cái hướng là nó mang tính phong thủy nhiều hơn, hay là như là những cái số, những cái vận mệnh của mình như thế nào đó, thì Duy Khang thấy cái đó có thể mình tin được. Nhưng mà có những cái như cô Bích Ti có chia sẻ, đôi khi làm quá rồi đâm ra cứ mù quáng, làm cái gì cũng phải coi cái này coi kia coi cái nọ, mà đôi khi thì người tính không bằng trời tính đúng không cô? Rồi cái đâm ra mình cứ làm như vậy cái mình đôi khi không biết là mình có lỡ bỏ qua cái cơ hội nào đó hay không thì mình cũng không biết được nữa.
Thì vậy cô nói thôi chẳng thà mình không biết thì thôi, nhưng mà biết rồi nhiều khi mình cũng sợ. Ví dụ như mình đi làm cái gì ở bên Mỹ này ấy, mình đâu có thể nào coi giờ giấc giờ này giờ kia mình làm được đó, tại vì cái chuyện mình làm mình phải làm thôi, trời mưa trời nắng trời gió thì cũng vậy thôi, mình phải làm thôi, còn nếu không làm thì làm sao mà công việc nó chạy được. Nhất là công ăn việc làm, những người đi làm việc cũng vậy đó. Thì bất kể ngày đêm giờ giấc như thế nào mình vẫn phải làm. Nhưng mà mình nói cái chuyện này cũng kể ra cũng vui, tại vì cái người chị của cô Bích Ti đó là ông chồng đi làm cho chính phủ, mà mỗi lần đi mission là bà phải coi cái giờ giấc và mua vé máy bay nữa. Mua vé máy bay mà nếu mà máy bay á mà phải mua đúng giờ đúng giấc giờ đó ngày đó thì bà mới cho đi, còn nếu không thì phải đổi ngày đổi giờ, nên trời ơi nó mất bao nhiêu tỷ giờ đó nó. Nhưng mà thôi nãy giờ mình nói chuyện nghĩa là nó cũng vui vui một tí để mở đầu chương trình ngày hôm nay. Trước hết thì thật sự ra là Bích Ti cái tuần vừa rồi đã nhận được hai cái tin buồn của các quý vị mà phải nói cũng khá nổi tiếng cho cộng đồng Việt Nam của chúng ta. Đó là tin của một người vị cố vấn trưởng thượng của cái Hội Đồng Hương Thái Bình, mà Hội Đồng Hương Thái Bình là do Bích Ti làm trưởng hội cũng gần 10 năm nay rồi tại bên California này. Đó là tiến sĩ giáo sư Nguyễn Ngọc Bích, ông là pháp danh Tâm Thiện. Thì chắc chắn mấy lúc nay trong vòng tuần lễ này chắc mọi người đều phân ưu rất nhiều ở trên báo chí, TV, truyền hình cũng như là truyền thanh cũng nhiều lắm. Thì Hội Đồng Hương Thái Bình của Bích Ti cũng có lời phân ưu trên báo chí ở đây. Và các quý vị chắc biết là giáo sư Nguyễn Ngọc Bích là một nhà đấu tranh, một nhà nghiên cứu văn hóa Việt Nam. Và ông rất có lòng với quê hương đất nước Việt Nam của chúng ta. Và trên con đường đi từ Hoa Thịnh Đốn tại Hoa Kỳ đó, để đi qua Manila và Philippines để dự cái hội nghị Biển Đông mà chính do ông tổ chức cùng có nhiều các đoàn thể khác trên khắp nơi trên thế giới. Trong đó có ông luật sư Trịnh Hội cũng ở bên đó cũng thành lập cái hội nghị này cùng với ông. Và chính Trịnh Hội cũng đã ra phi trường đón thân xác ông về bên Manila để mà lo những thủ tục về y tế cũng như là kiểm soát về ông mất ở trên máy bay do một cái cơn đột xuất về tim. Và bên cạnh người vợ thân yêu của ông là tiến sĩ Đào Thị Hợi. Tiến sĩ Đào Thị Hợi cũng người Thái Bình, chắc cũng có bà con thân thiết với Bích Ti. Nhưng mà phải nói là tiến sĩ giáo sư Nguyễn Ngọc Bích là Bích Ti gọi bằng chú, bởi vì giáo sư Nguyễn Ngọc Bích là chú ruột của người anh rể của Bích Ti. Và chị ruột của Bích Ti là lấy cháu ruột của giáo sư Nguyễn Ngọc Bích. Vâng. Và đây cũng là những người thân thiết. Và có một cái mà Bích Ti kỷ niệm với giáo sư Nguyễn Ngọc Bích là trước đây 3 tuần lễ thì giáo sư Nguyễn Ngọc Bích về bên California này làm ra mắt sách của tiến sĩ sử gia Lê Mạnh Hùng, là phu quân của chị rất chị ký giả rất là nổi tiếng, tức là ở bên đài London đó, tự nhiên biết tin chị Lê Phan. Thành ra ngày hôm đó ra mắt sách tại Nhật Báo Người Việt đây thì Bích Ti có làm MC cũng như giúp cho giáo sư Nguyễn Ngọc Bích bán sách. Hôm đó bán sách phải nói là rất là thành công. Và có Bích Ti có chụp một số hình cùng với giáo sư Nguyễn Ngọc Bích để kỷ niệm. Đó là những cái bức hình cuối cùng của hai chú cháu chụp với nhau. Và cái điều đáng nói ở đây là ông đã hy sinh rất nhiều thời gian, cũng như là hy sinh tinh thần, cũng như là về vật chất, tài chính để mà đi lo tranh đấu cho nền quê hương dân chủ của Việt Nam, của chúng ta. Cho đến giờ phút cuối, cái chết của ông mang rất nhiều ý nghĩa. Do đó và phải nói là ông là con người được rất nhiều người yêu mến, quý mến ở trong cộng đồng Việt Nam, không những ở ngoại quốc mà cũng như là ở trong nước nữa. Ông làm việc không ngừng nghỉ. Ông rất là hiền hòa với tất cả mọi người và cái tinh thần bất vụ lợi của ông thì tỏa rộng khắp nơi. Do đó mà rất nhiều đoàn thể rất là xúc động và đã có những lời phân ưu với ông. Từ cho đến ngày hôm nay vẫn còn rất nhiều đoàn thể nương cùng với ông.
Dạ vâng. Dạ, đó cũng là một cái tin không có mấy vui trong cộng đồng người Việt chúng ta đúng không ạ? Cảm ơn cô Bích Ti đã chia sẻ. Và chắc lẽ là mình cũng trở lại với chương trình hôm nay để cho nó đỡ buồn chút xíu phải không cô?
Đúng như vậy thì mình cũng có, hôm nay thì Bích Ti có một cái lá thư của cô Joanne Nguyễn gửi cho chúng ta. Và xin kính mời quý vị lắng nghe bài lá thư này và sau đó xin kính mời quý vị vui lòng như chiếc thì giờ để gọi điện thoại về những số phone quen thuộc của đài. Lá thư như thế này: kính thưa cô Bích Ti, em năm nay 40 tuổi, em quen anh hơn 2 năm. Anh ấy có 38 tuổi thôi, chúng em rất thương yêu nhau. Lúc mới quen thì anh có cho em biết lúc trước anh cũng có người yêu. Hai người có với nhau một đứa con 6 tuổi, nhưng cô ấy đi xa hơn 3 năm. Bây giờ thì anh không còn liên lạc với cô ấy nữa. Cách đây 3 tháng, bỗng dưng anh tránh mặt em. Em nhắn tin, anh không trả lời. Gọi điện thoại, anh không bắt máy. Đến nhà tìm thì không gặp. 2 ngày trước, anh đến tìm em và thú thật là thời gian qua, người yêu anh trở về và có dắt theo 2 con, một đứa 10 tuổi và một đứa 5 tuổi của anh và cô ấy. Em nghe và thật bàng hoàng, khóc hết nước mắt. Tối hôm đó em và anh đã ôm nhau cùng khóc. Anh nói rất thương em, nhưng cũng rất thương con. Tình máu mủ ruột thịt khiến anh nhất định quyết định về cùng sống với cô ấy và nuôi con. Nhưng cô ơi, hiện giờ em mới khám phá ra là em mới có thai được hơn 2 tháng. Bây giờ em phải làm sao? Em phải cố gắng níu kéo anh ấy ở lại với em hay là để anh ấy sống với các con của anh? Em rất yêu anh, nhưng em sợ tình yêu của mình không đủ sức níu kéo anh ấy. Và đứa con của em và anh ấy thì sau này phải làm sao? Nó sẽ ra thế nào nếu không có cha? Thưa cô, xin cô và quý vị giúp cho em ý kiến. Em có thể giành lại hạnh phúc của em được hay là không? Em cảm ơn cô và quý vị rất nhiều lắm. Kính thư, Joanne Nguyễn. Dạ vâng, xin mời Nhã Quyên và
Duy
Khang.
Dạ, cảm ơn chia sẻ vừa rồi của cô Joanne Nguyễn. Và quý vị vẫn đang đến với chương trình Có Những Niềm Riêng trên Radio Sài Gòn Dallas 1600 AM. Xin kính mời quý vị gọi vào nếu để cho ý kiến cho cô Joanne Nguyễn. Số điện thoại của đài 817-899-4110, 817-899-4110. Xin kính mời quý vị thính giả gọi vào đài ngay bây giờ. Nhã Quyên xin được tóm tắt lá thư là: cô Joanne năm nay 40 tuổi và có quen một cái anh này, anh ta 38 tuổi và trước đó thì anh cũng có một người yêu, có người yêu và hai người chia tay và hai người cũng có một đứa con. Và cách đây vài tháng thì anh tránh mặt cô và mới đây 2 ngày thì anh trở về. Và nói chuyện với cô là anh trắng mặt cô vì anh gặp lại người yêu cũ. Người yêu cũ của anh đã trở về dẫn theo 2 đứa con, một đứa 10 tuổi và một đứa 5 tuổi. Là con của một đứa là con của anh và cái cô người yêu cũ. Và anh nói là anh cũng thương cô lắm, nhưng mà anh muốn, vì anh thương, anh cũng thương cái đứa con của anh với cái cô người yêu cũ. Và có một cái điều mà cô cũng đau lòng là cô đã có thai với anh được hơn 2 tháng và cô cũng muốn con của cô cũng có cha như những người khác. Và bây giờ cô phải giành lại anh như thế nào? Xin quý vị thính giả gọi vào để giúp cho cô.
Dạ vâng, tuy nhiên chắc quý vị cũng phải cần có thêm chút xíu thời gian để suy nghĩ là sẽ phải làm như thế nào giúp cho người trong cuộc. Vì bây giờ Duy Khang xin gửi đến quý vị một vài thông tin thương mại và lát nữa đây sẽ trở lại với phần tiếp theo của chương trình. Thưa quý vị, số điện thoại của chương trình vẫn là 817-899-4110, 817-899-4110. Lát nữa đây mời quý vị gọi vào cùng với chúng tôi trong chương trình này quý vị nhé.